tới. 51, đời thứ hai là đại sư Huệ Khả. Trước đó là tổ Đạt Ma truyền tổ Huệ Khả, bây giờ đây cái tổ Huệ Khả. Thì ở những cái đoạn trên, ngài Đạt Ma khi truyền thiền ở Trung Quốc, ngài gặp nạn nhiều ít, tới 6 lần bị thuốc độc, rồi ngài đều đào đất mà ủa ra hết. Đó. Nhưng mà tới lần thứ 6 ngài chịu phép đi. Đi hết duyên ngài đi. Như vậy thì hỏi tại sao người đắc đạo đi truyền pháp mà lại còn bị thị phi lắm vậy? Không có thị phi đâu có thuốc độc, phải không? Có thuốc độc tức là thị phi. Bởi vì trước ngài tất cả những cái vị truyền pháp qua Trung Quốc ở đời vua Hán Minh Đế rồi đó thì đều truyền kinh, phải không? Như Tứ Thập Nhị Chương Di Giáo này kia đó thì các ngài dịch kinh truyền kinh, rồi người ta học kinh để hiểu Phật. Và bây giờ tới ông tổ này, ông nói thẳng tâm bất kể kinh luật, thì như vậy thì ta nói đó là tà. Vì kia lấy kinh làm căn bản, làm gốc, rồi các tổ còn ra kinh tạng, luật tạng, luận tạng, đủ thứ hết. Mà bây giờ ông này ông nói thẳng tâm, ông không có qua kinh luận gì hết hay luật luận gì hết, thì người ta nghi đó là tà. Bởi nghi đó là tà cho nên phải tiêu diệt, đừng có để cái tà giáo đó nó truyền bá trong đạo Phật. Nhưng mà tiêu diệt được không? Tiêu diệt người này người kia nổi lên, tiêu hoài không được. Để thấy rằng cái chân thật thì dầu có ai ác ý gì hại hại cũng không được. Rồi giờ tới tổ Huệ Khả. Đời thứ hai là đại sư Huệ Khả ở Bắc Tề, sao nương với đại sư Đạt Ma, sư Tục Tánh họ Chu, người Võ Hán. Lúc 40 tuổi phụng thờ đại sư Đạt Ma, trải qua 9 năm, sư nghe nói kinh Kim Cang, Bát Nhã Ba La Mật, ngay đó chứng Như Lai. Thật không có pháp, tức là Phật. Bồ Đề lìa tất cả pháp, ấy gọi là chư Phật. Đó là dẫn kinh Kim Cang, phải không? Được thọ ký rồi, gặp thời Châu Võ Đế, diệt Phật Pháp, sư bèn ẩn hiện sơn Thư Châu. Sau khi đại sư Đạt Ma tịch, trải qua hơn 40 năm, sư trùng khai pháp môn, tiếp dẫn quần sanh. Lúc đó thiền sư Sáng phụng thờ, từ đầu đến cuối trải qua 6 năm, sư y kinh Kim Cang nói tri kiến Như Lai. Thiền sư Sáng ngay nơi lời nói liền ngộ, thọ trì đọc tụng kinh này, tức là tri kiến Như Lai, thầm nhận mặt ngữ để làm pháp khế, sư truyền y ca sa để làm pháp tín, giống như ngài Văn Thù Sư Lợi thọ ký cho thiện tài. Đại sư Huệ Khả bảo thiền sư Sáng rằng, ta trở về nghiệp đô trả nợ cũ. Sư vàng từ hiển sơn đến nghiệp đô nói pháp, ở nơi chợ búa hoặc đường hẻm không có chỗ nào nhất định, đạo tục quy ngưỡng không thể nào tính kể. Tại sao ngài giảng ngoài chợ ngoài đường? Bây giờ đặt câu hỏi, ngài là một vị tăng mà sao không vô chùa giảng mà giảng ngoài chợ ngoài đường? Sao vậy? Thì tại chùa lâu nay người ta theo kinh giáo luật đờ, luận thì người ta cho rằng cái đó mới chánh, còn nói thẳng tâm mà nó nói ra tà, cho nên không cho giảng ở trong chùa mà giảng ngoài đường, ở hẻm đường hoặc ở ngoài chợ mà người ta theo là càng đông.